Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề chúng ta phân tích hôm nay là từ biểu thị indexicals. Từ biểu thị có một vai trò quan trọng trong triết học ngôn ngữ. Khi các nhóm từ thuộc loại này đó có nhiều lớp ý nghĩa tùy theo các ngữ cảnh do con người sử dụng trong ngôn ngữ truyền thông hàng ngày. Thứ nhất, chúng ta định nghĩa từ biểu thị là các loại từ mà đối vật được nó tham chiếu lệ thuộc hoàn toàn vào ngữ cảnh được sử dụng nhằm tạo ra các quy định liên hệ đến các vật được tham chiếu trong các ngữ cảnh nhất định. Từ cái bao quát đó cho thấy thể từ nào thuộc nhóm từ biểu thị thì ngữ nghĩa của nó có thể thay đổi theo cùng một ngữ cảnh hoặc ở nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy cách hóa giải hàm quan bằng những từ biểu thị như sau: cái này không có trong chúng tôi, chúng tôi không phải là tác giả của cái này. Trong câu phức vừa nêu đó, cái này và chúng tôi được xem là hai từ biểu thị. Chúng tôi trong ngữ cảnh đó, thứ nhất được hiểu là người đang phát biểu. Người phát biểu đó có thể là một đơn vị, có thể là đại diện cho một tập thể. Cho nên nếu bỏ cái ngữ cảnh mà cái chữ chúng tôi được phát biểu, chúng ta sẽ không hiểu ai là người đang đính chính cái việc bị hàm oan. Đang khi trong các ngữ cảnh khác, khi nghe từ chúng tôi, chúng ta có thể hiểu là một người khác, mặc dù từ này là một á, về ngôn ngữ học, cú pháp học, nó được chỉ cho đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, người đang phát ngôn nhằm đính chính và truyền thông sự thật về chuyện mà họ không bị dướng dính vào, nhưng bị người ta thị phi đến, hoặc là bị người ta diễn đạt sai, hoặc người ta chụp mũ mang tính lạc dẫn. Đại thiệu chỉ thị cái này gọi là điều này. Trong câu ví dụ vừa nêu, tôi cho thấy là cái điều mà được cái người phát ngôn cùng với cái cộng đồng hiểu sai về cái thông tin lạc dẫn này đang có cùng chung một mấu chốt. Điều đó là điều gì thì ai nằm trong bối cảnh đó ta sẽ hiểu. Cho nên là đặt cái chữ từ này trong một ngữ cảnh khác thì nghĩa nó hoàn toàn khác. Ví dụ như Quan Âm Thị Kính bị xem là tác giả của bào thai Quan ở Thị Mầu, thì câu nói điều này không có trong chúng tôi được hiểu, tức là cái bào thai đó không phải tôi là tác giả. Nhưng nếu như được sử dụng ở trong một ngữ cảnh khác, chẳng hạn như ai đó đã làm hư hệ thống điện, thì câu nói điều này không phải do chúng tôi làm được hiểu là chúng tôi không phá hệ thống điện đó, vì cũng không có mục đích gì, có ai dạy dột gì làm việc đó. nó là một sự cố có thể hoặc do một ai đó làm. Còn người đang phát ngôn xác định rõ họ không phải là tác giả. Như vậy cũng trong cùng một ngữ cảnh hoặc khác ngữ cảnh, các từ biểu thị và đại từ chỉ thị đó lại ám chỉ cho nhiều đối vật khác nhau. Là một hay là nhiều đối vật thì nội dung tham chiếu, đối vật tham chiếu trong các ngữ cảnh đó cần phải được xác định rõ. Chức năng chính của các từ biểu thị là nhằm giúp cho người đọc tìm kiếm các kênh thông tin độc lập nhằm hỗ trợ cho đối vật mà người nói đề cập đến. Ở đây rõ ràng chúng ta thấy là cũng là một khái niệm, một tự loại đó, nhưng mà ngữ nghĩa của nó trong các ngữ cảnh là khác nhau, cho nên mỗi một ngữ cảnh là một kênh thông tin mà trong đó đó nội dung của đối vật được người gặp nói đến là hoàn toàn khác nhau. Hay nói cách khác là khi một từ biểu thị đang đóng một vai trò đại diện cho đối vật A hay là sự vật B, thì mỗi đối vật A và sự vật B đó có một nội dung thông tin độc lập với nhau. Ta có thể xác định rõ từ biểu thị là sự mô tả ngôn ngữ học mà tính tham chiếu của nó khác nhau từ ngữ cảnh này đến ngữ cảnh khác. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, bản dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có câu: cúi xin nói đó, cúi xin nói đó, lời tha thiết của Bồ Tát Xá Lợi Phất khẩn cầu Đức Phật tuyên thuyết là nhất Phật thừa. Mặc dù trước đó có 5.000 các vị tăng sĩ quả vị từ A La Hán trở xuống đã đứng dậy rời khỏi pháp hội, thì trong chữ Hán đây đó là thuyết chi, chi là đại từ chỉ cho nhất Phật thừa hoặc là xóa đi quá thành để hướng về bảo sở, điều mà rất nhiều vị phàm tăng đã không thể chấp nhận nổi, để xem rằng là Đức Phật vì tuổi già nên có vấn đề. Trên thực tế thì họ có vấn đề, họ đã rời khỏi. Thì thay vì dịch sát nghĩa theo đại từ đó, cứu sinh nói bài pháp về nhất Phật thừa đó, thì Hòa Thượng dịch quá ngắn: cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Thì chữ đó là một biểu thị từ, và ngữ nghĩa của nó trong cái đoạn mà khẩn cầu của Ngài Xá Lợi Phất là nhất Phật thừa. Đôi khi cũng là chữ chi, trong các ngữ cảnh khác thì ngữ nghĩa của nó, cú pháp của nó khác hoàn toàn. Chẳng hạn như Nho Giá có câu: học nhi thời tập chi, học một cái gì là đang tập và bắt chước theo cái điều đó, tức là những điều đã học. Thì chữ chi, điều đó là những gì được truyền đạt trên lớp bởi thầy cô giáo, mà nội hàm của nó có thể là một cái mảng kiến thức rất chuyên môn, có thể là bầu kề kiến thức rất là bao hàm. Do đó trong dịch thuật, tức là về phương diện ngôn ngữ học và cú pháp học, chúng ta phải nắm rõ về những đại từ nhân xưng đó để chúng ta không có phi dịch trật. Nhất là trong Phật học, một khái niệm có đa nghĩa là hiện tượng khá phổ quát. Ví dụ như chữ pháp có 15-16 nghĩa. Và trong rất nhiều các bài giảng tại chương trình cử nhân, chúng tôi đã phân tích về chữ pháp trong câu nhất thiết pháp duy tâm tạo, thì chữ pháp đó không phải là thế giới vật chất, mọi sự vật hiện tượng, mà là tâm sở, tức là thái độ tâm lý do tâm tạo ra. Và tương tự trong ngữ cảnh của câu pháp cú thứ nhất, thứ hai, tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, thì chữ pháp đó cũng là hiện tượng tâm lý, tức là các tâm sở. Và không nên dịch nó là pháp mọi sự vật hiện tượng, vì như thế ta sẽ biến ra Phật thành là chủ nghĩa duy tâm, một chủ trương triết học đối lập lại với chủ nghĩa duy vật. Là Phật thì không chủ trương bất cứ chữ duy nào, bởi vì nó là một thiên cực, nó chấp nhận về cái nguyên nhân đầu tiên. Đây khi đó là Phật chủ trương duyên khởi, tức là sự tương tác đa chiều. Như vậy chữ pháp đó, mỗi ngữ cảnh có một nội dung hoàn toàn khác nhau, mặc dù nó không phải là đại từ, nhưng nó có thể đóng vai trò như là một cái từ biểu thị hàm đa nghĩa. Hai người nói hoặc dùng một câu có chứa các từ chỉ một, có thể đề cập đến hai đối vật hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Kinh Pháp Hoa có câu: tôi không dám khinh thường quý ngài. Thì ở đây chúng ta có đến ít nhất là hai từ được xem là từ biểu thị. Thứ nhất, chủ từ ngôi thứ nhất tôi, và chữ quý ngài đóng vai trò tăng ngữ. Chữ tôi đó đó, nếu ta đặt nó vào trong ngữ cảnh của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta không thể hiểu khác hơn là Bồ Tát thường bất khinh đang phát biểu. Nhưng nếu nó đặt trong ngữ cảnh sau thời Bồ Tát thường bất khinh, thì chữ tôi đó là một nhân vật hoàn toàn khác. Ví dụ một thầy nào, một sư cô nào bị người ta phá phách, gây sự, tạo rắc rối đang khi nỗ lực làm cái Phật sự nghiêm túc, thì để vượt qua cái tâm phẫn hận, tâm phiền não, tâm chán trường, tâm chùn bước, thì có thể tự phát biểu câu: tôi không dám khinh thường quý ngài. Để chúng ta cảm thấy rằng là cái Phật tính ở trong những con người rắc rối đó vẫn đang thường hiện hữu, cho nên không nên khinh thường họ, mà hãy nên tạo điều kiện để cho họ khơi dậy chất Phật, để họ làm tốt cho họ và không làm xấu cho mình. Thì điều đó được hiểu là đang nỗ lực chuyển hóa cái tôi tâm lý trong tương quan xã hội giữa mình và người. Là khi đó ở ngữ cảnh B đó, thì cũng là câu nói này, nhưng mà một người nào đó đang giễu cợt: tôi không dám khinh quý ngài, bước quý ngài là ghê gớm lắm. Thì cái câu giễu cợt đó nó được biểu đạt qua cái ngữ điệu, qua cái ánh mắt, qua cách diễn đạt mà người ta đang sử dụng. Như vậy ở đây ngữ nghĩa của việc mà thể hiện sự khiêm tốn về tâm lý hoàn toàn bị giết chết, nhưng nó là mặt trái của cái việc khiêm tốn giả. Tương tự đối với tăng ngữ quý ngài, dĩ nhiên đặt ở trong ngữ cảnh của câu nói này được phát biểu trước đó đó, người này đang đối diện trước thí dụ như là 3 người hay là 30 người hay là 300 người, thì khái niệm quý ngài đó là đang chỉ cho con số cụ thể vừa nêu, gồm người A, B, C, D và N. Thì qua đến một ngữ cảnh khác, một vị hòa thượng nói với hai chú tiểu: tôi không dám khinh thường quý ngài. Thì chúng ta thấy đây là một cái cách khích lệ để mong cho các hạt giống chú tiểu đó trở thành các mầm Bồ Tát trong tương lai. Và điều này thường được hòa thượng Thích Thuyền Ấn sử dụng trong ngôn ngữ truyền thông của ngài tại chùa Ấn Quang trong suốt mấy chục năm ngày sống. Gặp bác chú tiểu nào Hòa thượng cũng nói: Bồ Tát đi đâu thế? Bồ Tát rảnh không? Vào để uống trà. Nói rất vui và rất hồn nhiên. Thì cái từ Bồ Tát đó mặc dù không phải là đại từ, nhưng mà nó được xem như là một từ chỉ thị, đang ám chỉ cho một người nào đó với một cái lớp ý nghĩa khác, với cái ngữ cảnh được sử dụng trong toàn bộ dân học Phật giáo. Nói một cách khác là mỗi một từ biểu thị có ít nhất là hai lớp ý nghĩa khác nhau. Chỉ một là nghĩa ngôn ngữ học, linguistic meaning, hay là đặc tính. Tức là character và nội dung ngôn ngữ học được nó chứa đựng. Thì qua các ví dụ mà chúng tôi vừa nêu, thế từ quý ngài, từ tôi, từ Bồ Tát, ta thấy là cái nghĩa ngôn ngữ học ở đây đối với chữ tôi là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ở ngữ cảnh nào nó cũng là đại từ ngôi thứ nhất thôi. Nhưng mà đặc tính và nội dung nó ám chỉ đến là hoàn toàn khác nhau. Có thể là người A, người B, người C, bao gồm Bồ Tát Thường Bắc Hinh hay là những người sau thời đại của ngài, cho nó có chúng ta. Và việc xác định được hai lớp ý nghĩa về ngôn ngữ học và đặc tính cũng như là nội dung, chúng ta sẽ sử dụng các từ biểu thị một cách ấn tượng hơn, có nội dung sâu sắc hơn. Bây giờ ta thử phân tích cái chữ tôi trong một ngữ cảnh khác. Từ tôi có đặc tính đơn nhất trong nghĩa ngôn ngữ học, nhưng nó có nhiều nghĩa trong các ngữ cảnh khác nhau. Đây là điều mà chúng ta vừa điêu, và điều đó không thể phủ định. Ta hãy so sánh hai câu sau đây. Thứ nhất là câu nói bất hữu của triết gia Descartes: tôi tư duy nên tôi hiện hữu. I think, therefore I am. Trong đây nó có hai chữ tôi. Và khi đề cập đến câu này trong ngữ cảnh của triết học, thì không ai không biết rằng chữ tôi đó được ám chỉ cho triết gia Descartes, người đã câu nói bất hữu. Nhưng khi phân tích về nội dung triết lý chứa đựng trong khái niệm tôi này đó, thì rõ ràng Descartes không phải đang nói về mình, mà đang nói về một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Bất kỳ đó là người nào, người đó đang có cái dòng tư duy hiện hữu, trôi chảy, thể hiện qua phán đoán, suy luận, quy nạp, tổng hợp. Là nếu cái đó đang tiếp tục diễn ra ở thời hiện tại và tiếp diễn, thì người đó được xem là đang tồn tại. Phân tích khái niệm tôi đó trong ngữ nghĩa siêu hình học, thì đây là một cái tổ hợp đất, nước, gió, lửa tương tác với cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không có một tính thực thể tồn tại trong nó, không có người đang nói, nhưng mà có sự kiện nói được diễn ra giữa người A với người B, giữa đối tác A với đối tác B. Thì ngữ nghĩa chữ to đây nó lại là theo một nội hàm mới nếu ta phân tích từ triết học Phật giáo. Bây giờ ta thử cắt cớ thay thế cũng gồm câu cấu trúc câu nói đó bằng một câu như sau: tôi đang nghĩ đến con ngựa nên tôi là con ngựa. Hai này nó còn cùng cấu trúc là dân phạm thôi. Và dĩ nhiên ở trong cái câu thứ hai này đó, chúng ta thấy là không ai có thể chấp nhận như thế được, bởi vì hằng ngày, hằng giờ, phút, giây, mỗi một người đóng vai trò là tôi trong một ngữ cảnh đại từ ngôi thứ nhất, đang nghĩ đến cái này, đang tư duy cái kia, đang triền miên đâm chiêu một cái nọ, nhưng mà họ vẫn là chính họ thôi. Có thể họ là cái tôi vong bản, cái tôi vong nhân, nhưng mà họ vẫn là cái tôi đang tư duy. Chứ không thể là cái tôi tư duy về con ngựa thì cái tôi đó trở thành con ngựa. Sự thật thì không thể được như thế. Nhưng trong câu nói của Descartes, nếu ta thay đổi chữ động từ hiện hữu đây qua một cái động từ được xem là liên hệ đến nội dung tư duy này, thì chúng ta thấy câu nói này trở nên rất ngớ ngẩn. Trên thực tế có rất nhiều người không tư duy mà vẫn tiếp tục hiện hữu. Ví dụ những người bị hôn mê sâu, hoặc đang trải nghiệm thiền diệt thọ tưởng định, dòng ý niệm quá và ý thức phân biệt tạm ngưng hoạt động, sự hiện hữu vẫn tiếp tục diễn ra. Loài gấu bắc cực có thể ngủ 6 tháng liên tục, không ăn, không uống, không thức giấc, không vệ sinh mà chẳng hề chết. Nên xem tư duy là cái trục của hiện hữu á, là một giới hạn và cũng là một sai lầm. Vấn đề 2, các loại từ biểu thị. Theo triết gia Bosse có 3 từ biểu thị chính là hình tượng icon, biểu thị index và biểu tượng symbol. Nhưng khi phân tích vào 3 nhóm từ này đó, thì ông lại không có đào sâu liệt kê các cái từ hình tượng là cái gì, biểu thị ra làm sao và biểu tượng đó. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng thể hiện được cái nội dung triết lý và những cái đề xuất mới trong dòng chảy của triết học ngôn ngữ. Giờ theo ông, 3 nhóm từ loại vừa nêu phát xuất ý nghĩa từ sự giống với các đối vật được mô tả về chúng. Đây là một mối quan hệ đích thực với đối vật, hoặc chỉ gắn kết với những mặc định về các đối vật đó. Lịch sử triết học về ngôn ngữ lại không đào sâu về 3 nhóm tự loại, mà theo Bosse nó có nội dung biểu thị. Trên 90% các triết gia còn lại trong triết học ngôn ngữ đồng tình về việc phân chia các nhóm từ biểu thị theo 3 dạng sau đây. A, đóng vai trò là đại từ như những từ tôi, có thể phần lớn là vai trò chủ ngữ. Anh ấy, chị ấy cũng đồng thời đóng vai trò chủ ngữ. Điều này, cái này, điều đó, cái đó, this hoặc là that, có thể vừa đóng vai trò chủ ngữ cũng có thể đóng vai trò tăng ngữ trong câu, hoặc là nó, it, tức là phần lớn là đóng vai trò tăng ngữ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể kiêm nhiệm vai trò tăng chủ ngữ. Thì nhóm này được các triết gia quan tâm nêu ra trong các ví dụ phân tích để tạo ra các lớp ý nghĩa về các đối vật mà nó đang ám chỉ đến. B là các trạng từ bao gồm tại đây, here, bây giờ, now, hôm nay, yesterday, ngày mai, tomorrow, hôm qua, yesterday, hoặc là đang diễn tả về cái tính chất của một cái sự kiện, chẳng hạn như là actually, tức là mang tính đích thực, hoặc là một cách đích thực, một cách hiện tại, hay là hiện tại đang là presently. Ngữ nghĩa của những từ này cũng rất là đa dạng và khác nhau trong các ngữ cảnh. C là các tính từ bao gồm như hiện tại present, thực ra actual, hoặc là tính từ sở hữu như là của tôi my, của anh ấy his, của bãi her. Thì ba nhóm loại từ này được các triết gia đề cập trong phần lớn các phân tích về từ biểu thị. Ví dụ như ta có cái từ tại đây và bây giờ trong nhóm cạnh từ, các ví dụ sau đây. Ví dụ 1, đừng để ngày mai những gì bạn có thể làm bây giờ. Thì cái khái niệm ngày mai đó là một cái giả định về cái ngày sẽ xảy ra sau ngày hôm nay. Nếu câu đó được phát biểu vào ngày 19 tháng 6 năm 2012 thì ngày mai được hiểu là ngày 17 tháng 6, và hôm nay được hiểu là 19 tháng 6. Xin lỗi, ngày mai đó là ngày 20 tháng 6, còn ngày hôm nay là 19 tháng 6. Còn nếu như câu đó được phát biểu vào ngày hôm nay, tức là ngày 22 tháng 6, 2012, thì khái niệm thời gian được chỉ thị trong ngữ cảnh này là khác nhau à. Như vậy cũng là một cái từ nói về thời gian và địa điểm thôi, ngữ nghĩa của nó lệ thuộc vào cái thời điểm và cái người đang phát biểu. Nếu ai đó trích dẫn câu nói này từ người tác giả, và người đó nếu sống vào thế kỷ thứ 12, đang khi ông phát biểu là tháng 6 năm 1198, thì cái ngày nay và ngày mai đó được hiểu trong cái ngữ cảnh đó chứ không phải là của bây giờ. Sự trải dài thời gian đó rất khác nhau, nhưng mà sử dụng cùng một trạng từ về thời gian thôi. Ví dụ 2, hãy thực tập chánh niệm bây giờ và tại đây để trải nghiệm sự mầu nhiệm trong cuộc sống. Thì bây giờ đó được hiểu trong ngữ cảnh đó là tiến trình thời gian đang diễn ra với một không gian mà người phát biểu đang có mặt, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến, động định. Họ cần phải làm chủ các giác quan, không để cho phản ứng tâm lý đi theo hướng tham ái đối với những vật thích thú, hay sân hận đối với những vật không thích, hoặc si mê đối với những vật trung tính. Và tại đây tức là ngay thời điểm mà người đó có mặt. Nếu câu đó được phát biểu tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh thì tại đây đó được hiểu là chánh điện này. Nếu nó được phát biểu tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thì nó được hiểu gắn kết trong cái không gian đó. Nói một cách khác, nội dung của các từ chỉ thị được xác định bởi ý nghĩa ngôn ngữ học hay là đặc tính và các yếu tố ngữ cảnh như thời gian, địa điểm và dụng ý của người nói về một đối vật, có thể là con người hay một sự vật nào đó. Các chuyên gia khẳng định rằng là các từ biểu thị là những diễn đạt rất nhạy cảm về một ngữ cảnh nhất định, context sensitive expressions, vì nội dung của nó khác nhau từ ngữ cảnh này đến ngữ cảnh khác. Cho nên tiếp nhận một câu mà bỏ qua nội dung của các từ biểu thị trong các ngữ cảnh khác nhau sẽ dẫn đến sự ngộ nhận là điều khó có thể tránh khỏi. Trong kinh Bách Vụ á, có một ví dụ rất khôi hài. Một vị Bà La Môn làm nghề phạm chí đã lâu, có việc phải đi nơi xa làm kinh tế trong thời gian cả tháng trời. Dặn dò một cách kỹ mỹ cho gia nhân là một cậu bé rằng là trong thời gian ông đi, cháu nhớ đừng để cho ngọn lửa này bị dập tắt. Bởi vì Đạo Bà La Môn thời xưa thờ thần lửa, ảnh hưởng từ Đạo Ba Tư, và lửa được xem như là biểu tượng của Thượng Đế, cho nên phải duy trì, không để cho nó tắt. Trong ứng dụng dân sự thì lửa tạo ra bếp núc, có thể đảm bảo được an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Vì ham chơi đó, cậu bé này đã không canh chừng lửa một cách cẩn mật. Cậu ta đã đi đến một rạp xiếc biểu diễn gần đó, nhưng mà vì biểu mang lửa theo thì cậu ta phải lấy cái sợi dây mà có lửa đó cũng mang theo. Thì đến nơi đó, do vì lo chơi thôi, lửa bị tắt, thì về nhà đó không biết làm sao, cho nên là cậu ta nỗ lực mồi lửa bằng mọi cách, cuối cùng cháy rụi cái căn nhà. Chủ nhà về rất đau khổ, vừa liếng tiếc vừa giận tức, vì mọi thứ mình đã căn dặn cậu bé này rõ lắm rồi. Hỏi ra cớ sự thì mới biết là cậu bé vì cái tâm mê chê chưa có thể làm chủ được cái cá tính của mình. Thay vì đem lửa đi chơi, lửa bị tắt thì thôi, để lửa tắt cũng không sao, về nỗ lực làm không biết cách, cho nên việc giữ lửa dẫn đến tình trạng là phát hỏa. Đó là điều mà nó diễn ra hoàn toàn ngược ý với người chủ đó. Thì cái chữ lửa trong tình huống này đó được hiểu như là một cái từ chỉ thị, mặc dầu nó rất khác với nội dung của những từ chỉ thị trong ba nhóm mà chúng ta liệt ra, đó là đại từ ngôi thứ nhất, rồi trạng từ thời gian, và các tính từ cũng là về thời gian và tính từ sở hữu. Các từ này thường được đề cập trong các giới hạn mô tả đại loại như là tôi hôm nay, trong khi từ nhạy cảm ngữ cảnh đó, được chỉ cho các từ biểu thị đơn giản. Và các mô tả phức tạp chứa đựng các từ biểu thị đơn giản như người tôi thương, hoặc tôi là phụ nữ, Trong tiếng Anh, hai câu này là được phần lớn các triết gia ngôn ngữ đem ra ví dụ và phân tích về nó. The man I love và I am female. Cái chữ mà the man này đó đang nói cho một người nào đó, có thể là người đàn ông, có thể là người đàn bà, có thể là người đồng tính nam, có thể là người đồng tính nữ, có thể là ông già, có thể là trẻ thơ, có thể là thường dân, có thể là một chính trị gia. Nó có thể ám chỉ cho bất cứ người nào, nó tùy theo cái người đang phát biểu này và cái mối quan hệ của người phát biểu này với cái domain đó. Cho nên đây là một cái từ mà chúng ta thấy là cái tính nội hàm và nhạy cảm của nó trong sự phát biểu rất là rõ ràng. Và chữ tôi tức là ai trong ngữ cảnh này cũng như thế. Người nào đang phát biểu tại một điểm nào đó thì chữ ai được xem là người đó. Tương tự câu nói I am female, tôi là phụ nữ. Nếu người đó là một người đồng tính nam thì câu phát biểu này cho thấy là họ muốn công khai hóa giới tính của bản thân mình, mặc dù thân thể của họ là một cái gì đó rất là khác. Hoặc như là một diễn viên hài, chẳng hạn như Hoài Linh đóng vai phụ nữ thì anh ta phải nói là tôi là phụ nữ đang khi diễn xuất cái vai này. Còn một chị em phụ nữ nào trẻ trung ở tuổi đôi mươi mà nói rằng là tôi là phụ nữ thì đang muốn hàm ý người đang đối xử với cô ấy cần phải tỏ ra lịch sự và trang quý nữa là khác. Còn nếu như câu này mà thêm vô một cảm thán từ, một người phụ nữ trẻ nói tôi là phụ nữ à, tức là không muốn dùng từ là tôi là một cô gái thôi, phụ nữ có vẻ như ở tuổi trung niên trở lên già lắm. Thì như vậy chữ tôi đó nó là chỉ cho nhiều thành phần khác nhau, và chữ phụ nữ này đó nó cũng chỉ cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm khác nhau về giới tính, khác nhau về vị thế xã hội, khác nhau về cái nội dung đang đề cập đến vấn đề bình đẳng giới hay là các vấn đề liên hệ nói chung. Thì từ chỗ đó mà người ta nói là nó có một cái nội hàm mà tạo ra được cái nhạy cảm về ngữ cảnh. Vấn đề 3, sự phát biểu và biểu hiện. Phát biểu utterance là một hành vi có dụng ý qua lời nói, sự ghi chép, sự đánh máy hay là sự ký tên. Trong khi đó biểu hiện thuộc hành là hiệu quả của các hành vi phát biểu tạo ra âm thanh hay là các dấu hiệu nhằm dụng ý để cho người khác được thấy, nghe, ngửi, biết và được giải thích bởi người nghe. Trong các phát biểu triết học đó, cũng như là trong ngôn ngữ tự nhiên, phát biểu và biểu hiện có mối quan hệ rất mật thiết, không thể tách rời. Phát biểu nào cũng thể hiện các biểu hiện, bao gồm các nội dung mà nó chứa đựng, dĩ nhiên là tạo ra các cái hiệu ứng của hành vi. Và biểu hiện nào cũng cần phải được thể đạt bằng phát biểu bằng lời hay phát biểu bằng ngôn ngữ ám chỉ là tùy theo sở trường và vị thế mà người đó muốn sử dụng. Các biểu hiện được phân biệt từ các chủng loại. Chủng loại tạo ra mối quan hệ giữa biểu hiện và giá trị ngữ nghĩa học của biểu hiện đó. Các biểu hiện của cùng chủng loại có thể có các giá trị ngữ nghĩa khác nhau. Ví dụ như các biểu hiện khác nhau của từ tôi có thể được hiểu là thay thế hay là chỉ định cho nhiều người khác nhau trong tình huống phát biểu sử dụng đến đại từ danh xưng ngôi thứ nhất này. Các biểu hiện khác nhau của từ tại đây nhằm chỉ cho các địa điểm khác nhau, mặc dầu chỉ tại đây là một nơi chốn thôi, nhưng mà ở cái nơi nó được phát biểu thì ngữ nghĩa của nó phải liên hệ đến là nội dung đó. Bây giờ ta thử khảo sát các ví dụ sau đây để hiểu rõ những phần lý thuyết ta vừa nêu ra. Ta nghe một câu nói phát ra: tôi ngồi tại đây thực tập 16 hơi thở chánh niệm. Và do đó ta có thể đặt ra một số ngữ cảnh mà sự phát biểu này đó được biểu hiện. Ngữ cảnh A: đây là điều thiền sư đang khẳng định với các thiền sinh do ông hướng dẫn. Và nội dung mà ông hướng dẫn ở đây là gì? Lấy 16 hơi thở trên nền tảng của tứ diệu đế, sẽ là tứ niệm xứ, để thực tập chánh niệm và hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Tại đây đó có thể là một thiền viện nào, có thể là một khu rừng, có thể là một nơi yên vắng thích hợp cho không gian tâm linh, cũng có thể là cái trời trời. Và tôi ở đây đó được hiểu là vị thiền sư đang lấy mình là một ví dụ, cho thấy là trong các hoàn cảnh khác nhau, thiền sư này đã làm chủ bản thân mình và đang truyền dẫn một nội dung trực tiếp cho các học trò của ông là hãy cố gắng làm công việc đó. Còn nếu tu tập ở trong chánh điện mà được chánh niệm thì quá dễ, nhưng khi ra ngoài chợ búa, công sở, đối tác, nơi mà có rất nhiều điều thị phi ngang trái, thì liệu có giữ được chánh niệm hay không? Ngữ cảnh B: một vị thiền sinh tự khẳng định với các bạn đồng tu của mình trong một khóa tu thiền nào đó đang diễn ra tại núi Yên Tử chẳng hạn. Thì lúc đó vị thiền sinh này cảm thấy rất hài lòng với phương pháp thiền nguyên thủy mà Đức Phật đã truyền bá, chứ không thích đi theo phương pháp thiền công án hay thọ đầu của các tổ sư Trung Quốc, hoặc là thiền của Phật giáo Tây Tạng, hoặc là thiền yoga của Ấn Độ. Và tôi là thiền sinh ấy, ngồi đây là trên núi Yên Tử, thực tập đây là đang quay trở về nguồn với phương pháp truyền thống của Đức Phật. Ngữ cảnh C: có thể là bất kỳ một người nào đó, bao gồm một ông linh mục, một giáo sĩ của đạo Hồi, sau khi giác ngộ được chân lý Phật Đà và cảm thấy rằng là phương pháp tứ niệm xứ rất có thể giải quyết các nỗi khổ niềm đau, nhất là nghệ thuật giải phóng các căng thẳng để đảm bảo được hạnh phúc trong bận rộn, và các hơi thở đó được xem là mấu chốt của sự sống, như là tái lập lại với cuộc đời trong sự bình yên, và mọi biến động của cuộc đời có thể xảy ra chúng ta như là những cơn lốc, những cơn sóng thật. Như vậy câu phát biểu này đang được hiểu là phương pháp thiền tứ niệm xứ là số 1 trong đạo Phật, cũng là số 1 trong các tôn giáo, nếu ai thật sự đam mê về sự giác ngộ và quý trọng sự an lạc. Cũng là câu phát biểu vừa nêu, nhưng nếu ta đặt nó trong bối cảnh về trạng từ nơi chốn thì nó có thể được hiểu ngữ gana. Người phát biểu đang có mặt tại chánh điện của tháp Bồ Đề Đạo Tràng, hoặc là ở ngay cái Bồ Đề để Đức Phật ngồi và được giác ngộ, thì địa điểm đó tại đây được hiểu là cõi Bồ Đề. Còn nếu như người phát biểu đang ngồi ở dưới một gốc cây nào đó, dựa vào tinh thần của kinh Nikaya, này các tỳ kheo, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm ở trước mặt, hít thở thật sâu ra vào và ý thức rất rõ thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức không phải là tôi, sâu của tôi và tự ngã của tôi, thì địa điểm đó chính là cây cổ thụ mà vị ấy đang ngồi đó. Cây đó có thể là bất cứ nơi nào: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn, Cần Thơ, vân vân. Hoặc là cụ thể hơn nữa, có thể là cái cây trong vườn nhà của mình. Ngữ cảnh C: một địa điểm ngồi nào đó nhất định. Cái nhất định này đã được hiểu trong ngữ cảnh được phát biểu là người ta sẽ hiểu là ở đâu. Ví dụ ba người đang ngồi dưới cây Bồ Đề tại sân của học viện Vạn Hạnh, thì nói tại đây phải được hiểu là cội Bồ Đề tại đây thôi, chứ không phải cội Bồ Đề tại chùa Chắc Lâm hay cội Bồ Đề ở tại Yên Tử. Nói một cách khác là hai biểu hiện khác nhau của cùng một chủng loại, có cùng một ý nghĩa nhưng có thể chỉ cho các đối vật hoàn toàn khác. Ta khảo sát ví dụ sau đây. Câu nói của thầy sư Nhất Hạnh với Dạng Thi Ca: búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai hay là một vị Bụt tương lai. Thì chữ người đây đó, nó là đại từ chỉ thị. Và đại từ chỉ thị này có thể chỉ cho một Phật tử A đang được một Phật tử đồng tu chắp tay xá chạc để gợi mở rằng anh chị có chất Phật, và thông điệp kéo theo sau là hãy sống với chất Phật đó vì các anh chị sẽ trở thành Phật tương lai, Bụt tương lai. Nếu ta so sánh chữ người trong ngữ cảnh của kinh Tạng Pali qua ví dụ sau đây thì ta thấy nội dung hoàn toàn khác. Đại chúng đi diễu quanh Phật ba vòng và đảnh lễ dưới chân người rồi ngồi xuống một bên. Thì chữ người ở đây là đại từ chỉ thị cho Đức Phật Thích Ca chứ không ai khác. Vì ở đây nó đang được đề cập ở cái câu trước đó. Như vậy cũng là một từ thôi, mà tùy theo đối vật được đề cập đến, dụng ý của người phát biểu, nghĩa trong cú pháp là một, nhưng mà nó là chỉ cho hai đối vật hoặc là nhiều đối vật hoàn toàn khác nhau. Về phương diện ngữ nghĩa, phát ngôn là nền tảng của ngữ nghĩa học. Sử dụng ý trong hành vi ngôn ngữ học là trường hợp đặc biệt của dụng ý về một hành vi có mục đích nhất định. Intentionality of the purposeful action. Tức là đối vật được đề cập đến đó, là một hành vi có dụng ý với một mục đích nhất định. Ví dụ như chữ người ở trong ví dụ vừa một, chỉ cho bất kỳ ai, có thể là thầy tu được các Phật tử chào, có thể là một Phật tử nào đó được các Phật tử đồng tu chào, cũng có thể là một người khác tôn giáo với Đạo Phật được các tu sĩ và Phật tử Phật giáo chào. Hoặc cũng có thể là một linh mục vừa mới bỏ đạo sử dụng để nói cho một vị mục sư vừa mới bỏ đạo theo Đạo Phật, và nói cái đó để đang khích lệ cái tín Phật, như là một niềm vui, như là một sự hớn hở, như là một sự chê chữ. Về bản chất, biểu hiện là nền tảng của nhận thức luận. Khi ta phát biểu không thể được quan sát thì các biểu hiện là những cái mà độc giả hay người nghe đang có như là những bằng chứng. Tại vì có nhiều phát biểu nó không đề cập đến cái hình ảnh cụ thể, cho nên mình không thể quan sát được. Nhưng không vì thế mà nội dung biểu hiện hay là biểu đạt của nó đó là những cái mà người nghe không hiểu được cái gì. Vì đó khi phát biểu là nó có một đối vật được đề cập đến với những nội dung trong một không gian, thời gian, mục đích nhất định. Và người nghe chắc chắn là đang cảm nhận được nó dưới mức độ nào là tùy theo trình độ, kiến thức và bối cảnh sống người đó. Các biểu hiện có thể được tái sử dụng, và khi tình trạng tái sử dụng diễn ra thì các phát biểu có thể có các đặc tính ngữ nghĩa học hoặc cú pháp học hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như hiện nay một nhóm Phật tử đang vận động xây dựng cái cầu chiều dài 350 mét vuông, chiều rộng 10 mét tại cồn Tân Quy, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, mang tên là cầu Thiện Hoa. Thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành hỏi lý do tại sao muốn làm cầu từ thiện mang tên Hòa Thượng, thì các vị đó có thể trả lời rằng tổ Thiện Hoa là bậc cao tăng của thế kỷ 20. Điều đó đó nó ngầm dụng ý nói với lãnh đạo tỉnh rằng nếu đặt tên cầu là tên Hòa Thượng, cái nhu cầu du lịch tâm linh, du lịch xanh sẽ đổ dồn về khu vực cồn này, và chẳng mấy chốc đời sống kinh tế của người dân tại địa phương sẽ được cải thiện. Hàm nghĩa đó sẽ kích thích cái sự cho phép của chính quyền địa phương, và quyết định đã được ban hành vào đầu tháng 6 2012. Bây giờ cái chữ bậc cao tăng đó đó có thể được tái sử dụng trong một ngữ cảnh khác. Ví dụ như một người nào đó đang thích theo Phật giáo Tây Tạng mà không có đam mê về Phật giáo Việt Nam, có thể phát biểu với một niềm tôn kính về nhân vật thứ ba sau Đạt La Lạt Ma và Ban Thị Lạt Ma. Theo Phật giáo Tây Tạng mà tôi học được, ngài Kamapa thứ 17 là bậc cao tăng. Thì cái nội dung bậc cao tăng trong tình huống này được hiểu khác hoàn toàn với ngữ nghĩa bậc cao tăng trong câu phát biểu liên hệ đến tổ Thiện Hoa của Việt Nam. Cao tăng của Tây Tạng liên hệ đến Kamapa là Đại Bảo Pháp Vương, tức là tương đương như Phật á. Người Tây Tạng ta thích là thần thánh quá, cái nhân vật tâm linh, xem họ là Phật sống hay là hiện thân của Phật, để nhằm giúp cho các tín đồ đó có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào pháp môn mà họ diễn đạt trong các ngữ cảnh khác nhau trong suốt thời gian họ chưa mã đạo. Trên thực tế có thể các vị này chưa từng là Phật, cũng chưa từng là đại diện cho Phật, chưa từng là Phật sống, nhưng cái cách người ta nói là thế, cho nên ngữ nghĩa của chữ cao tăng liên hệ đến là Kabbalah là hoàn toàn khác với cao tăng Việt Nam. Cao tăng Việt Nam có thể là một phàm tăng, nhưng mà đức hạnh của các ngài chói sáng, các Phật sự của ngài là vĩ đại, đóng góp của ngài là siêu việt thời gian và để lại rất nhiều các bài học mà biết bao nhiêu thế hệ tăng tài của Việt Nam cần phải noi theo để làm tốt cho Phật giáo Việt Nam và con người Việt Nam. Cho nên khái niệm cao tăng trong văn học Phật giáo Việt Nam rất khiêm tốn và rất phù hợp với Phật học. Đặc biệt đó, cao tăng của Phật giáo Tây Tạng về phương diện Phật học là có vấn đề. Vấn đề 4, biểu thị thuần túy, pure in discourse, và chỉ thị đích thực, true demonstratives. Toàn bộ các học thuyết mà chúng ta phân tích từ nãy đến giờ đều liên hệ ít nhiều đến sự phát kiến của triết gia David Kaplan. Tại đây đó thì ông đi theo một cái hướng tôi nói là chuyên sâu hơn. Ông cho rằng các biểu thị thuần túy bao gồm như tôi, hôm nay, ngày mai, thực tế, hiện tại, bây giờ, tại đây, vân vân, đóng một vai trò rất quan trọng trong ngữ nghĩa. Nhưng khi đặt nó vào trong ngữ cảnh phát biểu cụ thể thì cái tính thuần túy của nó có khi được giữ trung thành nhưng cũng có thể được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ như Hàm Mật Tử có câu: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bạc. Người trong mộng đó có thể là mộng gặp một Phật tử thuần thành, do các tôn giáo với ông là Thiên Chúa giáo, cho nên cuộc tình đó trở nên gãy ngang, đứt khúc. Và khái niệm giết ở đây không có nghĩa là giết chết gì đấy, là làm thế nào để giải phóng cái hình ảnh quá ấn tượng, quá đẹp, quá duyên dáng, quá lý tưởng của mộng cầm ra khỏi tâm trí của ông, điều mà làm cho ông trở nên một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Đang khi một sinh viên bị tâm thần quan tưởng nào đó và nắm bắt được câu nói này, làm sao giết được người trong mộng, anh ta sẽ đi cầm dao giết chết một cô nàng mà cái cuộc tình duyên không có dẫn đến tới đâu đối với anh ta, do cô ấy có người tình mới. Ngày 20 tháng 12 2012, báo chí mới đưa tin một chàng thanh niên do vì sử dụng ma túy tổng hợp quá nặng cho nên dẫn đến sự loạn tưởng, và anh ta ý thức được sự loạn tưởng này về nói mẹ: mẹ hãy chối tay con lại đi, chối càng nhanh. Nhưng mà ba mẹ chưa kịp tìm ra sợi dây để chối thì lúc ấy anh ta đã dùng con dao ở gần bên tấn công hai cô bé mới mấy tháng tuổi và giết chết tươi, sau đó đâm trúng luôn cả mẹ mình chảy máu. Vì trong cái sự loạn tưởng đó, anh ta nghĩ rằng là hai cô bé mấy tháng tuổi này là kẻ đang truy sát anh, và bà mẹ của anh ta cũng là một đối thủ đang truy sát mình, cho nên phải phản tự vệ. Về ngành tâm thần học đó thì cái đối tượng được ám chỉ đó rất là phức tạp. Họ có thể nghĩ người khác là đang truy sát mình, đang phá hoại mình, đang thị phi mình, đang ngăn cản mình, hoặc họ có thể loạn tưởng rằng là họ là một kẻ có trọng tội nên tự đấm, cắn, đập, dùng dao các dụng cụ để tự sát. Cũng có thể họ thấy có một con quỷ dữ đang khè răng la hét, nỗi sợ hãi có thể làm cho người đó vụt chạy, chui, trốn ở trong một chỗ nào đó một thời gian 2-3 tiếng rồi mới quay trở về lại với cái địa điểm mình đang có mặt. cái đối tượng mà họ đặt ở trong trong đầu, người trong đầu hoàn toàn khác nhau tùy theo các người cảnh mà người đó đang tiếp xúc. Các biểu đạt có ý nghĩa mặc định và có chức năng gắn kết với các đối vật được quan hệ. Đây là điều chúng ta không thể phủ định rồi. Ví dụ, giữa tôi được một người thuyết trình nào đó sử dụng, đóng vai trò là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, để không thể bị lẫn lộn với những người khác, và người đó có trách nhiệm về lời nói của mình. Và chữ trong 49 năm thuyết pháp, Như Lai chưa từng nói một lời nào, thì chữ Như Lai đó cũng là một cái biểu thị từ, và thấy rất rõ là Ngài không phải phủ định tính cách trách nhiệm về những nội dung liên hệ đến chân lý và đạo đức, nhưng mà Ngài đang truyền đạt một nội dung hoàn toàn cao siêu, đó là cái tính vô ngã trong phát hiện chân lý và trải nghiệm chân lý. Ở đây các cái biểu thị thuần túy và chỉ thị đích thực đã được sử dụng rất là khác nhau. Để hiểu sâu về vấn đề này thì chúng ta cũng cần nói thêm về các đại từ chỉ thị. Cái này, điều này, người này, this. Cái kia, điều kia, người kia, that. Thì chữ kia đó có thể thay thế trong tiếng Việt là chữ đó. Là một loại biểu thị rất cụ thể. Chúng có thể được sử dụng như là các đối vật mà người nói, người viết hướng đến, nhằm gợi mở sự chú ý của người nghe hay người đọc. Bản thân của các đại từ chỉ thị tạo ra một mối quan hệ thực giữa lời nói được phát biểu và các đối vật được đề cập, đồng thời kéo theo sau đó là các tri giác và dụng ý của người nói ở mức độ tương đối khác, kéo theo cái phản hồi của người nghe và người đọc về nội dung được trình bày. Tham chiếu và nội dung của biểu thị thuần túy trong ngữ cảnh không lệ thuộc vào hành vi và dụng ý của người nói. Đây là điều chúng ta cần xác định đó. Người nói có thể đang nói một nội dung, nhưng mà người trải nghiệm có thể hiểu một nội dung cao hơn là người nói. Không ai cấm cản gì đó. Hoặc là người nói một nội dung cao siêu, người hiểu có thể hiểu một nội dung rất tầm thường. Ta cũng không thể cấm cản được, vì đó lệ thuộc vào cái trình độ hiểu biết của người nói và người nghe. Cho nên bảo rằng nó buộc phải có một nội dung trong ngữ cảnh đó là không thể được. Ví dụ như bài thơ 24 tháng 9 lên đến núi này chơi, ngẩng đầu mặt trời mọc, ánh sáng khắp mọi nơi, được Tố Hữu mô tả về cái sự giác ngộ chân lý cộng sản chủ nghĩa của cụ Hồ. Cái động tác ngẩng đầu được hiểu như là sự thấy bao trùm, và cái vị trí để cái động tác thấy bao trùm này được diễn ra là đỉnh núi. Nhưng mà mục đích đi đến cái việc đó nó phát xuất từ một động cơ là chê thôi. Dù sao đi nữa thì ánh sáng vẫn chiếu rọi khắp mọi nơi, khắp mọi chốn, cho thấy là dầu đến với một sự tình cờ đã có cái tác dụng chiếu soi như thế, huống hồ là đến có mục đích, thì sự chiếu soi đó có thể rộng mở hơn. Thì đó, nếu ta phân tích dưới góc độ của Phật học đó, Thì việc mà giác ngộ chân lý này có thể nó hiểu cao siêu hơn cái chân lý của chính thể. Người ta không được quyền cấm. Ở câu nói này của một nhà chính trị gia, ta phải hiểu trong bối cảnh của chính trị gia đó, là ta không thể hiểu theo ngữ cảnh khác. Ta không thể nói thế được. Từ đó mà các triết gia Phật giáo khẳng định các dữ liệu thế gian đều là công cụ để hoằng pháp. Biến một công cụ thế gian trở thành một công cụ hoằng pháp là lệ thuộc vào cái kỹ năng của nhà hoằng pháp thôi. Ví dụ hoa sen lấy bùn dơ, nước động, sự tanh hôi để tạo ra cái phẩm chất đặc biệt mà các loài hoa khác không có. Thì việc sử dụng nhiều dữ liệu thế gian để truyền bá Phật pháp sẽ làm cho người ta cảm nhận được Phật rõ ràng hơn. Cho nên khi truyền bá Phật pháp, ta có thể sử dụng các dữ liệu văn học, lịch sử, xã hội học, đạo đức học, triết học, tùy theo sở trường mình, bao gồm các thể hình văn hóa và nghệ thuật, thì đảm bảo là các đối tượng đến với chúng ta sẽ đa dạng hơn và dễ dàng trải nghiệm được những điều chúng ta muốn truyền đạt và quan tâm hơn. Vấn đề 5, phân biệt trực quan, intuition, intuitive distinction. Ít nhất là có một sự khác biệt về trực quan giữa hai loại ý nghĩa đối với một phát biểu mà các câu có những nội dung biểu thị. Đây là điều mà chúng ta vừa nói khi nãy, đó là ý nghĩa ngôn ngữ học và nội dung ngôn ngữ học. Thì điều này được chúng ta cảm nhận bằng trực quan hay là giác quan thứ 6 mạnh hơn là chỉ đơn thuần sử dụng các quan đăng thấy, nghe, ngửi, biết. Trong triết học thiền, cái chữ thế à là một biểu đạt vượt ra khỏi mọi lời thị phi, thể hiện tính điềm tĩnh thản nhiên trước mọi biến cố, dòng cảm xúc được người phát biểu làm chủ tuyệt đối. Còn đối với một cái người tham mong cầu nhiều, mà khi cái đạt được không có mà phát biểu thế à, thì chúng ta thấy đó là một sự thất vọng, kèm theo là một cái gì đó hơi bực tức, giận dỗi về cái việc chia không đồng, ăn không đều. Thế là cái nghĩa ngữ học hay ngôn ngữ học đó là một thôi, nhưng nội dung của nó là rất khác nhau. Để cho cái phân biệt trực quan được diễn ra tốt đó, thì mỗi ngữ cảnh có nhất là một tác nhân, thời gian, nơi chốn và thế giới khả thể liên hệ đến nó. Cái ngữ cảnh nào nó cũng phải có đủ các yếu tố vừa nêu thôi. Thứ nhất là phải có cái chủ từ, tức là tác nhân. Chủ từ đó đang tồn tại trong một không gian và thời gian, và không gian thời gian nó tạo ra cái thế giới khả thể, tức cái phạm vi sống mà người đó có thể có những cái tương tác xã hội. Từ đó cảm nhận trực quan về nội dung được quan tâm đến là khác nhau. Kế tiếp chúng ta cũng cần xác định nội dung của một vị ngữ trong một ngữ cảnh nhất định là một đặc tính. Hay nói cách khác, chúng thể hiện một mối quan hệ giữa đối vật đưa đề cập và cái sự phát biểu của người nói về đối vật đó. Đang khi nội dung của một câu trong một ngữ cảnh nhất định là một phán đoán cấu trúc, một phán đoán có cá thể, đặc tính, mối quan hệ như là những yếu tố cấu thành ra một câu phát biểu, bao gồm các biểu thị khác nhau. Để hiểu rõ những điều mà chúng ta vừa nêu, Ta quay trở lại với câu nói chúng tôi nêu ra khi đọc. Ví dụ, một người nam nào đó phát biểu: tôi là phụ nữ, I am female. Thì câu nói đó, cô ấy có thể được hiểu anh ấy muốn thay đổi giới tính và muốn mọi người thừa nhận giới tính nữ được thay đổi này, mặc dù anh ta chưa về phẫu giới tính. Tại vì công khai quá, điều đó sẽ làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn và có thể trải nghiệm các mối quan hệ xã hội rộng hơn. Còn nếu như một người nữ nói câu nói này: tôi là phụ nữ, thì chị ấy có thể nói: tôi đang đấu tranh cho bình đẳng giới. Những gì phát biểu của tôi nó đương nhiên phải liên hệ đến cái bình đẳng này thôi. Cho nên giả sử tôi có đòi hỏi các cái bình quyền thì các vị cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường mà tất yếu. Đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Cả hai câu phát ngôn vừa nêu có nội dung ngữ học giống nhau, vì không có người nào trong ngữ cảnh này nói tôi là người nam, tôi là người giới tính thứ ba, mà chỉ nói là tôi là phụ nữ thôi. Phát ngôn của họ là khác nhau về nội dung, vì họ đề cập đến những vấn đề hoàn toàn khác nhau, và mối quan hệ mà họ được đề cập đến trong tình huống này giữa cái khái niệm là phụ nữ với cái mà họ muốn ám chỉ đến là những điều mà chúng ta cần phải tôn trọng. Nói cách khác, giá trị chân lý của một câu có thể khác với nội dung của câu đó dựa vào hai tham số sau đây, tức là nội dung và thế giới. Nội dung là cái mà người nói muốn ám chỉ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thế giới là cái tổng thể khi đó vật này được đề cập đến trong một mối quan hệ giữa người nói và phát biểu nhất định nào. Bỏ hai vấn đề này ra thì phát biểu giàu có rất nhiều từ biểu thị, khó có thể tạo ra các cảm nhận chính xác. Ngay cả việc sử dụng trực quan để đánh giá nó cũng chưa hẳn là đã có những ưu thế. Giá trị chân lý của câu bao giờ cũng là một sự tương đối về nội dung và thế giới mà nó liên hệ, bởi vì nó có thể diễn tả cho nhiều người khác nhau. Tính tương đối này là không thể được tuyệt đối hóa cho một ngữ nghĩa nhất định và buộc nó chỉ có chừng đó mà thôi. Hôm qua có một Phật tử đến chùa hỏi chúng tôi: thầy có thích thiền sư Nhất Hạnh không? Chúng tôi nói đề cập đến thích không thích nó không đúng chỗ, nhưng mà theo tôi đó thì sư Nhất Hạnh xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Người Phật tử đó tỏ vẻ không đồng tình. Chúng tôi hỏi lý do tại sao không đồng tình. Cô ta trả lời: vì thiền sư Nhất Hạnh dùng cái từ mục, đằng khi ở Việt Nam dùng cái từ Phật đã lâu rồi, thì chỉ có một cái đơn giản dẫn tới không thích. Hỏi lý do tại sao dùng từ bụt mà được xem là có vấn đề. Cô ta nói vì trong văn học Việt Nam, từ bụt giống như một ông tiên, giống như một ông thần, chứ không phải là một ông Phật được giác ngộ trong triết học Phật giáo. Chúng tôi nói nếu mà dân gian hiểu được như thế là quá tốt, là chúng ta dễ dàng hiểu đạo Phật hơn, ở mức độ bình dân giản dị, ngang với cái tầm của họ hơn, từ đó họ đi vào đạo Phật dễ hơn. Có sao đâu. Chẳng hạn như ta có từ quay âm bụt, âm bụt trong các cái chuyện tấm cám hay là những cái chuyện tương tự như thế là một đấng nhân từ, một người thì có lòng tử tế cũng chẳng sao. Và chúng tôi nói thêm là ngày nay thì Thiên Chúa giáo và Tin Lành đi truyền đạo thành công là vì họ biết đồng hóa cái nội dung Chúa cứu thế của họ với ông Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần tại châu Á, mà về ngữ nghĩa học, về cứu pháp học là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ họ đánh đồng là một, việc đánh đồng đó làm cho người ta dễ dàng chấp nhận vì hai cái này không khác, cho nên đến với hai đầu này hấp dẫn hơn là các hình thức sinh hoạt truyền thống, từ đó dẫn đến sự cải đạo tự nhiên, không bị vướng kẹt vào cái vòng pháp luật do cưỡng đạo. Như là trong lịch sử vừa qua, họ đã dùng phương pháp này trên toàn cầu. Trên thực tế thì chúng ta thấy cái từ Bud phiên âm khá chuẩn với cái cách phát âm của người Ấn Độ Bud, bởi vì chữ A là một cái tiếp viên ngữ thì trở thành là Akam, không có nên đọc. Đọc Anh hóa thì đọc là Buddha, còn đọc chuẩn là Bud. Rồi chữ Pháp nếu đọc theo tiếng Anh là Dhamma, đọc theo tiếng gốc Ấn Độ là Thâm. Còn Sangha là đọc theo tiếng Anh, đọc theo Ấn Độ là Sân, chứ không có chữ A rồi sao. Cho nên giá trị chân lý của câu nó có thể rất là đa dạng, mà mình buộc người khác sử dụng theo một ngữ nghĩa đó, theo một cách thức đó, là vì thói quen của mình thích thế, thì lấy thói quen mình áp đặt lên người khác, đôi lúc nó trở thành là một cái mâu thuẫn, và cũng là một cái gì đó dẫn đến nhiều giới hạn. Nội dung của một câu trong một ngữ cảnh có thể được đánh giá cho chân lý tại một thế giới hơn là thế giới của ngữ cảnh đó. Vấn đề 6, đặc tính, character. Triết gia Kaplan cho rằng ý nghĩa ngôn ngữ học hay nhân vật của một mô tả đã thay đổi chức năng từ ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác. Đây là điều mà chúng ta thấy thể hiện rất rõ. Cũng trong chủ từ ngôi thứ nhất, chữ tôi thể hiện cho những đặc tính khác nhau, các nhân vật khác nhau, với các nội dung được chỉ khác nhau. Dù sao đi nữa ta phải thừa nhận đặc tính tôi trong câu phát biểu là đệ tử ngôi thứ nhất là một chức năng trong một ngữ cảnh, mà giá trị của nó trong bất kỳ ngữ cảnh nào đều là tác nhân của ngữ cảnh ấy. Thì nói là tôi phải được hiểu là người đang phát biểu, đang nói, đang ứng xử, đang nghe, đang ngửi, đang biết, đang trải nghiệm. Dù cái tôi đó là vô ngã, là vô thường, cái tôi đó không có thuộc tính, không có tính thực thể, thì nó vẫn là tác nhân của một ngữ cảnh thôi. Ít nhất là về phương diện luật pháp và dân sự. Riêng khái niệm tại đây đó có một đặc tính, thì nó đóng chức năng mà giá trị của nó trong ngữ cảnh là một địa điểm. Địa điểm đó có thể rất là đa dạng. Đối với các đặc tính của những thuộc tính hay là những tính chất như là tính chất người nữ, tính chất người nam, có thể là một chức năng trong mối quan hệ trong một ngữ cảnh nhất định, như chúng ta đã phân tích trong các ví dụ nêu trên. Tương đương, đặc tính của một câu là chức năng từ ngữ, chức năng từ ngữ cảnh đến nội dung phán đoán, cấu trúc của câu đó. Ta lưu tâm đến là từ ngữ cảnh này đến nội dung phán đoán, cấu trúc của một câu. Ý muốn nói là câu đó nó thay đổi đặc tính, nội dung và mối quan hệ tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng được sử dụng. Còn biểu thị Về phương diện đặc tính là một công cụ của tham chiếu trực tiếp, direct reference. Nội dung của biểu thị là đối Phật được đề cập đến không phải là một đặc tính xác định hoặc tham chiếu trong một ngữ cảnh và một thế giới nào đó. Đây là điều mà triết gia Kaplan đã phân tích và đề nghị chúng ta thấy rõ về các đặc tính của các từ loại, bao gồm trong cái nhóm từ biểu thị, đại từ chỉ thị, để các diễn đạt của chúng ta nó tạo ra một cái ngữ nghĩa nhất định, và để tránh cái tình trạng bị ngộ nhận, cái tính thuyết phục ở trong ngôn ngữ sẽ cao, do đó tính triết học trong nó cũng được thừa nhận. Thì đó là nội dung bao quát của chủ đề từ biểu thị. Về đề tài này thì quý thầy quý sư cô có thể khai thác trong kinh Tạng Pali, và kinh điển Đại Thừa có rất nhiều các mô tả cùng cái bản chất của triết học về liên hệ đến biểu thị này. Ví dụ như mô tả về Niết Bàn á, trong Phật giáo đôi lúc cũng dùng những cái từ neti, không phải cái này, không phải cái kia. Cái này và cái kia là một nhóm chủng loại, có thể là hạnh phúc giác quan, hạnh phúc trần lời, hạnh phúc danh dự, hạnh phúc thuộc về cảm xúc, vân vân. Và khi loại trừ các cái nhóm loại hạnh phúc đó ra một bên thì cái còn lại vượt lên trên những cái vừa nêu được xem là hạnh phúc Niết Bàn. Hữu định từ không phải cái này cũng là một cách diễn đạt về một cái cụ thể nhất định nào đó bằng công thức loại trừ. Bỏ hết những nội dung không thuộc về cái mà chúng ta quan tâm thì cái còn lại là cái được xem là chuẩn xác. Điều này cũng được áp dụng trong tội phạm học. Thì người ta hoài nghi một tên cướp đang cướp, và cái máy ghi hình và thâu thanh trong ngân hàng đó coi câu tất cả hãy nằm xuống đưa chìa khóa đây, thì những người nào bị tình nghi sẽ bắt buộc diễn lại cái câu nói đó bằng cách tình cờ, lúc mà họ nói họ cũng đâu nhớ đâu. Thì ai có cái cách phát âm gần giống với thì được xem là tình nghi một, tình nghi hai, tình nghi ba. Hoặc là người ta cho những người đó giả dạng, mặc cái trang phục giả dạng giống như cái kẻ được ghi hình và kêu đóng cái vai đó, thì thấy việc diễn xuất nó y hệt thì ta thấy cái khả năng người này là một kẻ tội phạm có thể là khá cao. Cho nên là chủ đề này chúng ta có thể có nhiều nội dung để so sánh đối chiếu trong trước Phật giáo, tạo ra một cái gì đó rất hấp dẫn. Còn khung sườn lý thuyết, các vấn đề về lý thuyết đó, thì chúng ta có thể vay mượn của triết học hiện đại và nạp vào trong đó một nội dung mới để đánh giá những ba loại nhóm từ chính, đó là đại từ, trạng từ và tính từ. Và chỉ cần giới hạn vào trong phạm vi của những từ này thôi, chúng ta có thể viết vài chục trang, vài trăm trang là chuyện thường. Mình đưa nhiều cái ngữ cảnh mình phân tích đó. Và ở Hoa Kỳ đã có nhiều cái luận án tiến sĩ liên hệ cái tới trừ dis thôi. Dis trong ngữ cảnh triết học ngôn ngữ, người giải là một luận án tiến sĩ viết 300 trang. Cái này nó nhiều lắm, nếu mà mình triển khai nha thì mình nó rộng mênh mông, nó đại từ cho biết bao nhiêu cái, không bao giờ có giới hạn, đặt ra nhiều phần rồi mình phân tích nó thôi. Cái đề tài này là khá hấp dẫn. Rồi mình kết thúc tại đây.